Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ân xá quốc tế nói nhiều người Việt Nam phải bỏ nước ra đi vì tình trạng đàn áp người bất đồng chính kiến. Tàu bệnh viện Mỹ trở lại Việt Nam trong chương trình đối tác Thái Bình Dương. Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Và tòa đại sứ Mỹ ở Montenegro bị tấn công nhưng không có thiệt hại về nhân mạng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump hôm 21 tháng 2 đã bày tỏ sự ủng hộ ý tưởng trang bị vũ khí cho các giáo viên. Ngoài ra, đưa các cựu quân nhân tới các trường học cũng có thể giải quyết rất tốt vấn đề, ông Trump nói tại Nhà Trắng, khi gặp các học sinh sống sót trong vụ thảm sát tại trường học ở Florida, cũng như cha mẹ của các nạn nhân. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng chuyện này, ông Trump nói. Theo Reuters, có lúc ông Trump hỏi, mọi người có thích ý tưởng đó không? Một số ít giơ tay. Còn khi nhà lãnh đạo này hỏi ai phản đối, thì có nhiều cánh tay trong số khoảng 40 người trong phòng giơ lên. Sau đó, trong một sự kiện do kênh truyền hình CNN tổ chức, với sự hiện diện của các học sinh sống sót trong vụ xả súng tại trường học Marjorie Stoneman Douglas làm 17 người chết ở Parkland, thượng nghị sĩ Marco Rubio đại diện tiểu bang Florida nói rằng ông không ủng hộ việc trang bị súng cho các giáo viên. Ông Scott Israel, cảnh sát trưởng của địa hạt bao gồm Parkland, cho rằng các cảnh sát được huấn luyện có thể mang súng tại khuôn viên trường học, nhưng ông phản đối việc trao súng cho giáo viên. Tôi không tin rằng giáo viên nên được trang bị vũ khí. Tôi tin rằng giáo viên chỉ nên dạy học, ông Israel nói. Ông Trump hôm 22 tháng 2 dự kiến tổ chức một cuộc họp khác về an toàn trong trường học ở Nhà Trắng. Lần này là với các quan chức tiểu bang và địa phương, theo Reuters. Trong cuộc họp hôm 21 tháng 2, ông Trump cũng kêu gọi chấm dứt cái gọi là khu vực không sử dụng súng gần các trường học, đồng thời nói rằng chính quyền của ông sẽ kiểm tra lý lịch người mua súng một cách gắt gao và sẽ xem xét việc nâng độ tuổi tối thiểu được mua súng. 28 tiểu bang không có việc giới hạn như vậy.
Một kẻ tấn công đã ném chất nổ vào khuôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Montenegro vừa thứ Tư 21 tháng 2, nhưng chỉ thành công trong việc tự giết mình, các giới chức Montenegro và Mỹ cho biết. Những người chứng kiến nói rằng, khoảng nửa đêm hôm thứ Tư, một người đàn ông không rõ danh tánh đã ném một vật thể qua tường rào vào khuôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Podgorica. Một thông cáo của giới hữu trách Montenegro nói có phần chắc đó là một quả lựu đạn. Người phát ngôn Heather Nauer của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đại sứ quán xác nhận đó là một quả chất nổ nhỏ. Vụ nổ đã giết chết nghi can mà không gây thương tích cho ai khác. Giới hữu trách Montenegro nói nghi can đã tự sát nhưng chưa xác định được danh tính. Tòa nhà của sứ quán không bị hư hại nhưng sân của sứ quán bị một lỗ hổng. Ngay sau vụ nổ, đại sứ quán Mỹ ra cảnh báo an ninh và yêu cầu mọi người tránh đến khu vực này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 22 tháng 2 công bố phúc trình mới về nhân quyền trên thế giới, trong đó nói tới việc các nhà hoạt động người Việt phải bỏ nước ra đi do tình trạng đàn áp người bất công. Các nhà hoạt động nổi bật bị hạn chế đi lại và chịu cảnh giám sát, sách nhiễu cũng như tấn công bạo lực. Báo cáo được cho là toàn diện nhất về nhân quyền thế giới, dài hơn 400 trang có đoạn. Ít nhất 29 nhà hoạt động bị bắt ở Việt Nam trong năm ngoái và những người khác phải đi trốn sau khi bị ra trát bắt. VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng độc lập con số vụ bắt giữ nêu trên. Những trường hợp nhà hoạt động Đặng Xuân Diệu đi Pháp và mục sư Nguyễn Công Chính đi Mỹ, Ân xá Quốc tế nói rằng chính quyền tiếp tục phóng thích sớm các tù nhân lương tâm nếu họ đồng ý đi lưu vong. Việt Nam lâu nay nhiều lần nhấn mạnh không bỏ tù những người bất đồng chính kiến mà chỉ tống giam những ai vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Hà Nội còn nói không có cái gọi là tù nhân lương tâm. Không chỉ nhắc tới nhà hoạt động hay những người bất đồng chính kiến, tổ chức nhân quyền có trụ sở đặt tại London còn đề cập các cựu quan chức vướng vào vòng lao lý vì tham nhũng, nhất là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh do an ninh nhà nước thực hiện ở Đức khi ông này đang xin tị nạn, và cũng nói tới việc chính quyền Việt Nam nói rằng ông tự nguyện trở về. Hà Nội chưa phản ứng về phúc trình của Ân xá Quốc tế, nhưng từng lên tiếng cho rằng báo cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế không khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam. Ân xá Quốc tế công bố báo cáo về nhân quyền ít ngày sau khi nhạc sĩ Việt Khang, người từng bị kết án tù tội danh tuyên truyền chống nhà nước, mà nhiều tổ chức cho là mơ hồ, sang Hoa Kỳ tị nạn. Phát biểu sau khi đặt chân tới phi trường Los Angeles tại tiểu bang California, khi được hỏi là đi tị nạn hết thì lấy ai đấu tranh ở trong nước, tác giả của ca khúc Việt Nam Tôi Đâu nói, không phải ra đi là tốt hay ở lại là tốt, tùy theo người đó làm việc tốt công việc của họ ở nơi thích hợp nhất. Ít lâu trước nhạc sĩ Việt Khang, một nhà hoạt động khác là Trương Minh Tam cũng rời Hà Nội để sang Mỹ định cư theo diện tị nạn. Mới đây, giới hoạt động trong nước, trong đó có blogger Đoan Trang và Quỳnh Ngọc Trên, đã viết thư ngỏ vận động hai nữ tù nhân có con nhỏ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Thúy Nga sang nước khác. Xin coi việc rời nhà tù Cộng sản để đến một quốc gia tự do dân chủ là một cách để các chị giúp phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay trưởng thành. Chúng tôi nợ các chị quá nhiều, và việc đi tiếp con đường các chị đã đi, làm tiếp những gì các chị đã làm là cách để chúng tôi trả ơn các chị, bức thư viết. Chúng tôi hiểu rằng từ ngày đầu tiên tham gia tranh đấu cho tới tận hôm nay trong chốn lao tù, việc ra đi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là ưu tiên của các chị. Chẳng ai chọn ngục tù làm phòng chờ để kiếm tìm sự ra đi cả. Song trong hoàn cảnh gia đình của hai chị hiện nay, đây có thể là một lựa chọn cần cân nhắc.
Việt Nam là nước có số người sử dụng Facebook lớn hàng thứ 7 thế giới, nơi các trang mạng xã hội như YouTube rất được ưa chuộng. Với một cộng đồng mạng đông đảo và năng nổ, hàng triệu người Việt Nam có thể tiếp cận những tin tức, thông tin mới nhất từ khắp thế giới, mà không phải qua các kênh thông tin của nhà nước, đặc biệt là những thông tin mà chính quyền Việt Nam cho là nhạy cảm. Năm ngoái, nhiều bài viết đăng trên các báo nhà nước nêu lên lo ngại rằng các thế lực thù địch và tội phạm đã gia tăng hoạt động tấn công mạng nhằm thu thập thông tin bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống mạng thông tin. Để ngăn chặn các cuộc tấn công đó, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam yêu cầu các tập đoàn công nghệ nước ngoài như Facebook, YouTube phải hợp tác với Việt Nam để xác định các nội dung mà nhà nước cho là xấu, độc, cần gỡ bỏ hoặc chặn, không cho người sử dụng ở trong nước truy cập vì theo họ nó có tính cách phỉ báng, làm hạ uy tín của lãnh đạo và đe dọa sự tồn tại của chế độ. Tháng 6 năm 2017, Bộ Công an đề xuất một dự luật an ninh mạng đòi hỏi các tập đoàn cung cấp thông tin trên mạng, kể cả Facebook, YouTube, Twitter, phải đặt văn phòng và máy chủ tại Việt Nam, lưu trữ dữ liệu về những người sử dụng mạng ngay tại Việt Nam. Và như vậy, các tập đoàn công nghệ nước ngoài sẽ phải chi tiền ra để thành lập các trung tâm dữ liệu và tìm đối tác Việt Nam để điều hành các trung tâm đó. Đề xuất này gây nhiều tranh cãi giữa một bên là những người tin tưởng vào những lợi ích của dự luật, và một đảng là những người chống đối, khuyến cáo về những mối đe dọa nghiêm trọng đối với phát triển kinh tế. The World Post, một đối tác giữa Viện Nghiên cứu Berggruen và báo The Washington Post của Mỹ, đăng một bài viết khuyến cáo Việt Nam không nên theo chân Trung Quốc hay một số nước láng giềng trong khu vực, mà siết chặt Internet và kiểm soát tự do thông tin. Những người bênh vực dự luật an ninh mạng Việt Nam nói, đây là một phần trong một nỗ lực toàn cầu để bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu và ngăn chặn các công ty đa quốc theo đuổi các chiến lược trốn thuế, cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ trên mạng cho người sử dụng ở trong nước, đồng thời tăng cơ hội nhân dụng cho các chuyên gia công nghệ thông tin ở Việt Nam. Các nhà cung cấp mạng lo ngại quyết định này sẽ làm nản lòng các công ty Internet và tác động tới sự phát triển của các hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam, một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất thế giới. Giới chống đối cảnh giác Việt Nam đừng quá tin vào triển vọng tăng việc làm trong ngành IT, bởi vì các trung tâm dữ liệu về phần lớn đều tự động. Chẳng hạn như trung tâm dữ liệu của Apple ở bang North Carolina, Hoa Kỳ, trị giá hàng tỷ đô la, chỉ tạo ra vỏn vẹn có 50 việc làm toàn thời. Họ nói tiếp cận các dịch vụ mạng nước ngoài sẽ được cải thiện nếu thay vì siết chặt các quy định, nhà nước nới lỏng các thủ tục hành chính rườm rà và lệnh kiểm duyệt gắt gao. Các lập luận chống đối còn cho rằng quyền riêng tư và an ninh mạng tùy thuộc vào khả năng kỹ thuật và hệ thống cơ sở hạ tầng và các thủ tục hành chính hiệu quả, bất kể các trung tâm dữ liệu này được đặt ở đâu. Tác giả cho rằng với một hệ thống hạ tầng kém phát triển hơn và nhân lực yếu kém hơn, việc đặt các trung tâm dữ liệu ở Việt Nam chỉ làm tăng nguy cơ đối với an ninh mạng. Cho tới giờ, các công ty công nghệ nước ngoài vẫn lưu trữ dữ liệu bên ngoài Việt Nam, có thể về phần lớn tránh luật kiểm duyệt gắt gao của Việt Nam. Nếu hệ thống này thay đổi, các cơ quan nhà nước có thể buộc các công ty nước ngoài cung cấp các chi tiết cá nhân của người sử dụng, dựa trên Nghị định 72, quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Với 64 triệu người sử dụng truyền thông xã hội tại một đất nước có dân số lên tới 93 triệu người, Bộ Công an Việt Nam cho rằng Việt Nam là một điểm đến khó cưỡng đối với các công ty công nghệ nước ngoài, bất chấp chi phí phụ trội để thiết lập và điều hành các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Tác giả bài báo là một nghiên cứu sinh tiến sĩ của Trường Đại học Quốc gia Australia, khuyến cáo Việt Nam đừng quá tin tưởng vào sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam. Ông lập luận rằng, trong khi những lợi ích của việc thành lập các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam chỉ có tính cách tưởng tượng, những mối đe dọa đối với phát triển kinh tế Việt Nam là có thực. Tác giả nói, 3 thập niên chuyển đổi kinh tế đã minh chứng cho tầm quan trọng của việc cởi trói kinh tế và thu hút đầu tư có chất lượng bằng cách tạo các điều kiện thuận lợi cho kinh doanh. Tác giả nhấn mạnh, đề xuất mới sẽ phản bội tất cả các mục tiêu vừa nêu. Hậu quả là chi phí kinh doanh tăng và tự do thông tin bị hạn chế, tạo điều kiện cho nhà nước can thiệp mạnh hơn vào nền kinh tế. Bài báo có tựa đề Internet Việt Nam đang gặp rắc rối, nói sự phát triển cơ sở hạ tầng Internet ở Việt Nam đã vượt quá khả năng quy định và kiểm soát của chính phủ. Tác giả nói rằng nhiều điều khoản trong dự luật mới về an ninh mạng có thể làm nản chí các nhà đầu tư nước ngoài và hơn nữa làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong tư cách một quốc gia hiện đại và chuyên nghiệp. Các nhà làm luật Việt Nam có 3 tháng nữa để thảo luận về dự luật an ninh mạng. Tháng 12 năm ngoái, Việt Nam loan báo quyết định thành lập lực lượng 47, một đơn vị gồm 10.000 chiến sĩ mạng trực thuộc quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả khuyến cáo Việt Nam hãy từ bỏ ý định theo chân Trung Quốc để xây dựng một bức tường lửa, hầu ngăn chặn thông tin xấu độc hoặc bắt chước một số nước Đông Nam Á trong việc hạn chế tự do ngôn luận, bởi vì làm như vậy chỉ làm cho đất nước trở nên cô lập với phần còn lại của thế giới văn minh.
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh vừa đi thăm hàng không mẫu hạm Mỹ USS George W. H. Bush như là một phần của kế hoạch chuẩn bị cho chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson đến Việt Nam trong tháng 3. Trang Facebook của vụ Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22 tháng 2 nói Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Patrick Murphy và Đại sứ Phạm Quang Vinh vừa có chuyến thăm tàu sân bay USS George H.W. Bush đang đậu ngoài khơi thành phố Norfolk, bang Virginia. Twitter của vụ Đông Á-Thái Bình Dương mô tả chuyến thăm tàu George H.W. Bush của ông Vinh là bước tiền tạm cho chuyến thăm của tàu sân bay Carl Vinson đến Việt Nam vào tháng 3 sắp tới. Trước đó, thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan quốc phòng hai nước đang cùng chuẩn bị việc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến Đà Nẵng vào tháng 3. Tàu Carl Vinson là chiếc siêu hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ ba thuộc lớp Nimitz của Hải quân Hoa Kỳ. Tàu được đặt theo tên của nghị sĩ bang Georgia Carl Vinson để ghi nhận những đóng góp của ông cho Hải quân Mỹ. Trang mạng Stars and Stripes cho biết trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương, Pacific Partnership năm 2018 bắt đầu diễn ra từ ngày 23 tháng 2 kéo dài cho tới tháng 6, tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Mỹ sẽ cập cảng Indonesia, Malaysia, Sri Lanka và Việt Nam. Theo kế hoạch, tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Mỹ sẽ đến Việt Nam sau chuyến thăm của tàu sân bay Carl Vinson. Trước đây, tàu chiến của Hải quân Mỹ đã nhiều lần ghé thăm và có các hoạt động giao lưu với Hải quân và người dân địa phương ở Việt Nam. Nhưng chuyến thăm của USS Carl Vinson sẽ đánh dấu lần đầu tiên hàng không mẫu hạm Mỹ cập cảng Việt Nam kể từ năm 1975. Một nghị định của chính phủ Việt Nam tạo hàng rào mậu dịch phi thuế quan làm cho việc xuất khẩu xe hơi từ các nước ASEAN, đặc biệt là Indonesia, vào Việt Nam gặp nhiều trở ngại. Báo Straits Times của Singapore hôm 22 tháng 2 cho biết, Việt Nam với tham vọng muốn xây dựng ngành kỹ nghệ ô tô riêng đã cho ra đời nghị định 116/2017/NDCP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, yêu cầu các nhà nhập khẩu xe hơi phải đảm bảo các điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu linh kiện và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô VTA do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Thậm chí khi đã lấy mẫu kiểm định khí thải, chất lượng và an toàn kỹ thuật cho lô hàng đầu tiên, các lô hàng nhập xe cùng mẫu tiếp theo cũng bị kiểm định. The Straits Times hôm 22 tháng 2 trích lời ông Khun Kumara, Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Indonesia, Gain Kindo cho biết, nghị định mới này sẽ đẻ ra nhiều chi phí và việc kiểm định xe mất từ 1 đến 2 tháng, trong khi các xe khác trong cùng lô hàng lại phải nằm chờ ở cảng và lại phải mất thêm phí lưu kho. Quá bức xúc, hôm 27 tháng 1, Hiệp hội Gain Kindo gửi thư cho Bộ Công nghiệp Indonesia, trong đó tuyên bố rằng 4 nhà sản xuất ô tô Toyota, Suzuki, Daihatsu và Hino đã ngừng sản xuất 9.337 xe dự kiến bán vào thị trường Việt Nam. Theo dự kiến, số xe này được chế tạo hoàn tất trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Hiệp hội Gai Kindo gửi bức thư trên cùng ngày Tổng thống Indonesia Jodo Jokowi Widodo hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ diễn ra tại New Delhi. Trong cuộc hội đàm với ông Phúc, ông Jokowi cũng bày tỏ những quan ngại về nghị định 116 đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia, vốn đang tiến triển trong 3 năm qua. Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Erlangga Hartarto cho biết văn phòng của ông đã gửi một thư kiến nghị đến Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam. Oke Nuwan, Tổng Giám đốc vụ Thương mại Quốc tế của Bộ Thương mại Indonesia, nói chính phủ Indonesia đã quyết định sử dụng chiến lược mềm bằng cách cử một phái đoàn sang vận động hành lang với đối tác Việt Nam vào ngày 26 tháng 2. Đài Tiếng Nói Việt Nam trích lời các chuyên gia trong nước nhận định xe nhập khẩu dịp đầu năm giảm do các doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ các quy định của Nghị định 116/2017. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, thuế nhập khẩu xe từ ASEAN là 0%. Đây cũng là lúc Việt Nam đưa ra một loạt quy định siết chặt điều kiện sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh ô tô, áp thuế hạn chế nhập khẩu xe ô tô cũ, cụ thể là Nghị định 116 và 125 của Chính phủ. Báo chí trong nước nói với các quy định mới này, giá xe cả cũ lẫn mới về Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể, không như kỳ vọng của nhiều người tiêu dùng trong nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết Nghị định 116 yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu phải có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới do nước ngoài cung cấp và mỗi lô xe nhập về phải lấy mẫu xe đại diện cho từng kiểu loại để thử nghiệm khí thải, chất lượng an toàn kỹ thuật với chi phí lên tới 10.000 đô la. Và thời gian kéo dài đến 2 tháng trước khi bán cho khách hàng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho nguồn cung xe sản xuất lắp ráp ở trong nước khan hiếm thời gian gần đây. Theo thông tin của Tổng cục Hải quan, từ ngày 2 tháng 2 năm 2018 tới ngày 8 tháng 2 năm 2018, chỉ có 10 chiếc xe dưới 9 chỗ được nhập khẩu về Việt Nam.
Tàu bệnh viện Mỹ trở lại Việt Nam trong chương trình đối tác Thái Bình Dương. Sứ mạng nhân đạo và cứu trợ thiên tai quy mô nhất khu vực Á Châu Thái Bình Dương sẽ trở lại Việt Nam và Sri Lanka giữa lúc Hoa Kỳ tiếp tục xây dựng và củng cố các quan hệ đối tác trong khu vực. Trang mạng Stars and Stripes đưa tin, sứ mạng đối tác Thái Bình Dương năm 2018 sẽ khởi sự vào ngày thứ Sáu tuần này và kéo dài cho tới tháng 6. Trong khuôn khổ chương trình năm nay, tàu bệnh viện Mercy của Hải quân Hoa Kỳ sẽ cập cảng Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Sri Lanka, trong khi tàu USNS Fall River ghé qua Malaysia, Thái Lan, quần đảo Palau và quần đảo Micronesia ở Tây Thái Bình Dương. Được biết, một đội ngũ gồm hơn 800 người thuộc Hải quân Hoa Kỳ và các nước khác sẽ tham gia sứ mạng năm 2018 trong khuôn khổ của chương trình đối tác Thái Bình Dương, vốn đã khởi sự sau trận sóng thần gây nhiều chết chóc đã xảy ra vào năm 2004, tác động nặng nề tới các nước ven Thái Bình Dương. Các hoạt động chính trong năm nay gồm có các dự án hành động dân sự, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các hội thảo y tế và các khóa đào tạo để đối phó với thảm họa thiên tai. Phát ngôn viên của lực lượng hỗ trợ hậu cần Task Force 73 của hạm đội 7, Thiếu tá Hải quân Alo Abrahamson cho biết tàu Mercy sẽ cập cảng Việt Nam sau tháng 3 2018 và lúc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson dự kiến ghé cảng Đà Nẵng, chiếc tàu sân bay đầu tiên cập cảng Việt Nam kể từ sau chiến tranh Việt Nam. Chuẩn đô đốc Don Gabrielson, người chỉ huy Task Force 73 nói, hợp tác đa quốc gia là điều hết sức cần thiết khi đối phó với những thảm họa không chỉ giới hạn trong phạm vi biên giới một nước. Những thách thức mà chúng ta phải đối phó là các thảm họa dù do thiên nhiên hay con người gây ra, không tôn trọng biên giới hay chủ quyền quốc gia. Ông nói tiếp, chương trình đối tác Thái Bình Dương cho phép nhiều nước và các chuyên gia trong cùng lĩnh vực hợp tác để tìm giải pháp cho những vấn đề phức tạp, đồng thời củng cố khả năng sẵn sàng ứng phó với thảm họa trong những tình huống cấp bách, giúp giảm thiểu tối đa tác động của chúng. Tàu Mercy là một tàu hải quân được trang bị như bệnh viện ở trên biển. Tàu bệnh viện này lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 2008, neo ở ngoài khơi Nha Trang. Trong sứ mạng này, tổ chức từ thiện Operation Smile đã phẫu thuật miễn phí cho các trẻ em bị hở môi, hàm ếch ở tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hai mươi năm sau chiếc huy chương vàng môn khúc cung cầu đầu tiên mà đội nữ của Mỹ giành được tại Thế vận hội Nagano ở Nhật Bản, các nữ tuyển thủ Mỹ đã tìm lại vinh quang vô địch Olympic bằng chiến thắng 3-2 trước Canada trong loạt sút penalty trong trận chung kết hôm thứ Năm 22 tháng 2 tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Joycelyn Lamoureux-Davidson đã sút tung lưới thủ môn Shannon Zapados của Canada, mở màn vòng sút penalty thứ 6, và sau đó thủ môn Maddie Rooney của Mỹ đã cản phá thành công cú sút của Megan Acosta, đưa đội Mỹ đến chiến thắng, chặn đứng chuỗi lần vô địch Olympic và chuỗi 24 trận Olympic toàn thắng liên tiếp của khúc cung cầu nữ Canada. Đội nữ Phần Lan giành được huy chương đồng sau khi đánh bại đội vận động viên Olympic Nga với tỷ số 3-2. Trên đường trượt tuyết Alpine, Andre Meyer của Thụy Điển đoạt huy chương vàng ở nội dung trượt chữ chi slalom bên nam. Nhanh hơn vận động viên về nhì 0,34 giây là Ramon Zenhauersen của Thụy Sĩ. Meyer, 35 tuổi, trở thành vận động viên lớn tuổi nhất đoạt được huy chương vàng Olympic ở bộ môn này. Michael Matt của Áo giành được huy chương đồng. Bên nữ, Michelle Gissin, 24 tuổi của Thụy Sĩ, đoạt huy chương vàng nội dung Alpine phối hợp Combined, Michaela Schifrin của Mỹ về nhì và Wendy Holdener của Thụy Sĩ đoạt huy chương đồng. Vận động viên Lindsey Vonn nổi tiếng của Mỹ dẫn đầu trong nội dung trượt lao dốc nhưng không hoàn thành nội dung chữ chi trong cuộc thi phối hợp này. Trên sân trượt tuyết lòng máng, David Wise của Mỹ đoạt huy chương vàng nội dung tự do, bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng anh giành được tại Thế vận hội Sochi trước đây 4 năm. Alex Ferreira cũng của Mỹ giành được huy chương bạc và Nico Portius của New Zealand đoạt huy chương đồng. Bên sân băng thì vận động viên Nga Alexander Krushelnitsky bị tước chiếc huy chương đồng môn bi đá trên băng curling vì vi phạm thuốc cấm. Krushelnitsky có xét nghiệm dương tính với chất cấm meldonium. Triều Tiên sẽ cử một phái đoàn cấp cao sang Hàn Quốc để dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông, trong đó có quan chức bị nghi là thủ phạm đã gây ra vụ đánh chìm tàu hải quân Hàn Quốc làm 46 thủy thủ thiệt mạng vào năm 2010. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ các quan chức cho biết hôm thứ Năm 22 tháng 2. Trùng với sự kiện này, phía Mỹ cử bà Ivanka Trump, ái nữ của Tổng thống Donald Trump, dẫn đầu một phái đoàn Hoa Kỳ đến Hàn Quốc dự lễ bế mạc Olympic. Trong một thông cáo, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, người dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên chính là ông Kim Jong-un, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động cầm quyền, và giới chức này sẽ ở lại Hàn Quốc trong 3 ngày kể từ Chủ nhật 25 tháng 2. Ông Kim Jong-un cũng đồng thời là người lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Thống nhất, một ủy ban của Triều Tiên phụ trách giải quyết các vấn đề liên triều. Trước đây, ông Kim Jong-un từng là Cục trưởng Cục Trinh sát, một cơ quan tình báo quân đội hàng đầu của Triều Tiên. Hàn Quốc cho rằng cuộc trinh sát dưới sự chỉ huy của ông Kim đã gây ra vụ đánh chìm tàu Chunnan, một tàu hộ tống của Hàn Quốc. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-yeon cho biết cuộc tấn công bằng tàu có gắn ngư lôi do phía Triều Tiên thực hiện, nhưng chính phủ Hàn Quốc trước đó không thể xác nhận chính xác ai là thủ phạm. Phía Triều Tiên phủ nhận không có liên quan đến việc đánh chìm tàu của Hàn Quốc. Ông Cho phát biểu trước Quốc hội, ông Kim phụ trách các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc, đó là lý do tại sao chúng tôi chấp nhận cho ông sang, vì chúng tôi tin rằng dịp này sẽ giúp cải thiện mối quan hệ liên triều và giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa. Bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, trước đó đã dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên dự lễ khai mạc Thế vận hội và lưu lại Hàn Quốc trong 3 ngày. Lãnh tụ Triều Tiên sau đó nói rằng ông muốn thúc đẩy một bầu không khí hòa hợp và đối thoại ấm áp. Bà Kim Yo-jong và nhà lãnh đạo trên danh nghĩa của Triều Tiên là các quan chức cao cấp nhất của Bình Nhưỡng đến thăm Hàn Quốc trong hơn một thập kỷ qua. Em gái của ông Kim Jong-un là tâm điểm của sự chú ý của quốc tế, đặc biệt là khi bà xuất hiện trong buổi lễ khai mạc và đứng sau Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ vài bước. Từ trước đến nay, cả Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc đều đưa ông Kim Jong-un vào danh sách đen do ông đã ủng hộ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên thuộc phủ tổng thống ở Seoul nói Hàn Quốc đã quyết định chấp nhận cho ông John sang vì tinh thần của Thế vận hội.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ. Giờ Việt Nam, tối nay, trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.